Trung Quốc lên án Việt Nam vi phạm chủ quyền bãi Tư Chính từ tháng 5. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh mới cáo buộc Việt Nam vi phạm quyền chủ quyền của Trung Quốc đối với bãi Tư Chính kể từ tháng 5, theo South China Morning Post. Trung Quốc đã thể hiện quan điểm của mình và đang liên lạc với phía Việt Nam, bà Hoa được tờ báo của Hồng Kông trích lời nói tại một cuộc họp cuối tuần qua. Chúng tôi kêu gọi phía Việt Nam xử lý phù hợp vụ việc. Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng lên tiếng về sự việc bà nói là nghiêm trọng và cho biết rằng Hà Nội đã trao công hàm phản đối cho phía Trung Quốc, yêu cầu rút ngay khỏi vùng đặc quyền kinh tế gọi tắt là EEZ của Việt Nam. Các lực lượng chức năng của Việt Nam triển khai các biện pháp phù hợp, đúng pháp luật, bà Hằng nói trong tuyên bố mới nhất về cuộc đối đầu giữa tàu chấp pháp Việt Nam và Trung Quốc nhiều tuần qua. Đây là lần thứ ba trong 10 ngày Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng về vụ bãi Tư Chính, gia tăng cuộc khẩu chiến với Trung Quốc. Trong tuyên bố đầu tiên hôm 16 tháng 7, Bộ Ngoại giao Việt Nam chỉ nói tới hoạt động của nước ngoài ở Biển Đông, không nhắc tới Trung Quốc, nhưng sau đó chỉ đích danh Bắc Kinh hôm 19 tháng 7 và tới lần mới nhất hôm 25 tháng 7 yêu cầu Trung Quốc rút ngay. Cáo buộc của bà Hoa Xuân Oánh về việc Việt Nam vi phạm quyền chủ quyền kể từ tháng 5, lần đầu tiên xác nhận thời điểm châm ngòi cho cuộc đối đầu giữa tàu hải cảnh hai nước ở bãi Tư Chính. Hai quốc gia láng giềng phương Bắc chỉ lên tiếng sau khi ông Ryan Martinson, chuyên gia về hải quân Trung Quốc của Trường Hải Chiến Hoa Kỳ, đầu tháng này đăng tải trên Twitter về việc tàu Việt Nam và Trung Quốc vờn nhau ở bãi Tư Chính. Ít ngày sau đó, hôm 12 tháng 7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Đại lễ Đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Trong một thông cáo mà tới ngày 28 tháng 7 vẫn là một trong các tin chính trên các trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Tập được cho là đã nhờ bà Ngân chuyển lời chào chân thành tới Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ông Tập Cận Bình chỉ ra rằng Trung Quốc và Việt Nam là đồng chí và anh em và cũng là một cộng đồng với tương lai chung có tầm quan trọng chiến lược, nhà lãnh đạo Trung Quốc được trích lời nói.
Căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn tiếp tục sau nhiều tuần báo chí trong nước và quốc tế tường thuật phân tích về tranh chấp giữa hai nước tại bãi Tư Chính trên Biển Đông, thể hiện qua việc các đại diện ngoại giao của hai nước liên tiếp đưa ra những bình luận mang tính chỉ trích, cáo buộc lẫn nhau trong vài ngày gần đây. Tuy nhiên, theo quan sát của VOA, cho đến nay chưa có một cuộc biểu tình nào của người dân ở bất cứ địa điểm nào trên toàn đất nước Việt Nam về vấn đề này. Điều này trái ngược với những cuộc tuần hành biểu tình nổ ra rầm rộ hồi mùa hè năm 2014 khi Trung Quốc đưa một giàn khoan thăm dò vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trên Biển Đông. Giới những người cổ suý cho dân chủ tiến bộ xã hội có chung một lời lý giải về tình trạng này. Họ cho rằng người dân từng bày tỏ lòng yêu nước, phản đối Trung Quốc trong quá khứ, nhưng đổi lại là sự ngược đãi của chính quyền. Vì vậy, giờ đây người dân có thái độ thờ ơ, ngay cả khi xuất hiện bài viết với hàng tít có tính chất dục dã như huy động toàn dân bảo vệ chủ quyền và phẩm giá dân tộc trên các báo nhà nước như Vietnamnet, vốn thuộc quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. Trong bài viết đăng hôm 27 tháng 7 trên Facebook cá nhân có tổng cộng gần 190.000 người theo dõi, nghệ sĩ đạo diễn Nguyễn Công Vượng nhấn mạnh ngay từ đầu rằng những người yêu nước bị tổn thương. Điểm lại sự kiện tàu thăm dò Trung Quốc vào thềm lục địa Việt Nam vào tháng 5 năm 2014 và có cuộc tưởng niệm những người lính Việt Nam ngã xuống để bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa và biên giới phía Bắc. Ông Vượng tóm tắt rằng những người xuống đường đã bị chính quyền quy chụp phản động, bắt bớ, đánh đập. Bên cạnh đó, vẫn theo ông Vượng, các thành phần thân nhà nước thường được gọi là dư luận viên, bêu diếu bồi nhọ những người biểu tình bằng những lời vô liêm sỉ chỉ vì họ chống Trung Quốc xâm lược nước ta. Nghệ sĩ 39 tuổi còn có tên là Vượng Dâu, nổi tiếng cả về diễn hài lẫn sự trực ngôn của ông về các vấn đề thời sự xã hội, nói thêm, có lẽ là hiếm nước nào như đất nước của chúng ta khi mà lòng yêu nước là có tội. Bởi bất cứ ai yêu nước muốn giữ gìn non sông mà lên tiếng phản đối xâm lăng của giặc Tàu thì đều bị quy là phản động. Hậu quả của việc gắn nhãn phản động là nó làm tổn thương nhiều người, tổn thương đến trái tim yêu nước, tổn thương đến tấm lòng vì sơn hà xã tắc của những người yêu quê hương Việt Nam. Ông Vượng bày tỏ quan điểm trong bài viết nhận được gần 7.500 phản ứng yêu thích, trên 1.200 lời bình luận và được hơn 2.000 người chia sẻ. Trong bối cảnh như vậy, khi mà chủ quyền của đất nước bị đe dọa, những người yêu nước khi xưa đôi khi họ rừng, thậm chí nhà nước có cho phép và kêu gọi xuống đường biểu tình, thì những nhân sĩ, trí thức, những nhà dân chủ tiên phong cũng sẽ chẳng xuống đường nữa, nghệ sĩ Vượng Dầu nhận định. Ông viết thêm rằng họ không xuống đường không phải là vì họ sợ bị bắt bớ, mà đơn giản là họ đã nản, đã chán sau khi chịu tổn thương quá nhiều vì yêu nước. Phần nào chia sẻ quan điểm với nghệ sĩ đạo diễn Nguyễn Công Vượng, nhà hoạt động Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức là blogger Mẹ Nấm, nói qua YouTube hôm 28 tháng 7.
Thủ phạm làm cho lòng yêu nước bị thui chột, bị đánh đồng, bị vùi dập, đó chính là Đảng Cộng sản. Và cái sự thờ ơ đó mình không thể trách người dân được. Bởi vì những người dân thờ ơ ngày hôm nay chính là những người đã từng bị đạp vào mặt, bị quăng xuống đường khi đi biểu tình chống Trung Quốc. Và những người dân thờ ơ ngày hôm nay chính là những người đã bị kết tội phản động, tuyên truyền chống nhà nước. Cho nên mình không thể nào mà mình trách dân được. Mình chỉ cảm thấy bi ai.
Xem đây như là một chuyện gậy ông đập lưng ông, nhà văn kiêm võ sư Đoàn Bảo Châu viết hôm 29 tháng 7 trên trang cá nhân có tổng cộng hơn 110.000 người theo dõi rằng việc chính quyền đánh đập bắt bớ người biểu tình phản đối Trung Quốc là cách hành xử quái gở khiến nhiều người trở nên ghét bỏ chính quyền. Giờ thì những sự đàn áp đánh đập người yêu nước đã có kết quả rồi đấy, ông Châu nêu ý kiến trong bài viết nhận được hơn 2.500 phản ứng yêu thích. Dưới góc nhìn của ông, hành xử của chính quyền làm cho người dân cảm thấy lòng yêu nước của họ bị rẻ rúng, đi kèm theo đó là sự uất ức trong dân chúng tăng cao, dẫn đến thái độ mặc kệ và chờ xem chính quyền cùng với giới dư luận viên sẽ làm gì. Nhìn về dài hạn, nhà văn võ sư Đoàn Bảo Châu cho rằng hành động mà ông nói là ngu xuẩn của chính quyền mang lại một sự phân rã tư tưởng trong con người Việt Nam. Ông bày tỏ quan ngại rằng nếu có chiến tranh, điều ấy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thắng bại. Ngay sau khi có tin tàu Trung Quốc hoạt động ở bãi Thị Chính gây căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc hôm 23 tháng 7, trên diễn đàn bàn luận về kinh tế chính trị có gần 192.000 thành viên, xuất hiện bài viết ngắn đặt câu hỏi Biển Đông nếu có chiến tranh, mấy anh chị có tự nguyện cầm súng bảo vệ chủ quyền đất nước hay không? Giả sử nếu bảo vệ được rồi, lại tiếp tục làm trâu ngựa cho lũ búa liềm ý nói Đảng Cộng sản, đè đầu cưỡi cổ, vậy chúng ta chọn thế nào? Theo quan sát của VOA, trong số 255 lời bình luận, đa số có ý kiến cho rằng ngu gì đi làm bia đỡ đạn, hay thời nông dân cầm súng giữ nước đã qua rồi, bây giờ đến thời con ông cháu cha của các quan chức đánh giặc nhé. Bên cạnh đó là rất nhiều người khẳng định nếu họ có súng, họ săn quan tham trước, hoặc diệt bọn phản quốc, bán nước, thù trong trước, diệt giặc ngoài sau. Một số ý kiến khác nói chuyện đó có đảng nhà nước lo, hay hãy để cho đảng viên đi trước đã, dân đi theo sau. Liên quan tới căng thẳng nhiều ngày qua giữa Hà Nội và Bắc Kinh trên vùng biển tranh chấp, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hôm 25 tháng 7 nói rằng Việt Nam đã có nhiều hình thức giao thiệp ngoại giao phù hợp, trao công hàm phản đối cho Trung Quốc, yêu cầu rút ngay khỏi vùng đặc thềm kinh tế của Việt Nam. Các lực lượng chức năng của Việt Nam triển khai các biện pháp phù hợp, đúng pháp luật, bà Hằng nói thêm.
Hàng trăm người dân Việt Nam và các tổ chức xã hội đã tham gia ký vào một tuyên bố kêu gọi chính phủ Hà Nội kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế vì cho rằng đất nước đang đứng trước tình hình rất nguy hiểm trong bối cảnh Bắc Kinh tiếp tục các hoạt động bất hợp pháp tại bãi Tư Chính trên Biển Đông. Trung Quốc được cho là đã cử một tàu khảo sát cùng nhiều tàu hải cảnh tới khu vực bãi Tư Chính trên Biển Đông từ mùng 3 tháng 7 và Bộ Ngoại giao ở Hà Nội hôm 19 tháng 7 cáo buộc tàu khảo sát Hải Dương 8 đã vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam. Theo cập nhật của chuyên gia hàng hải Ryan Martinson của Trường Hải chiến Mỹ, hôm 28 tháng 7, tàu Hải Dương 8 vẫn tiếp tục các hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đây là cuộc đụng độ căng thẳng nhất giữa Việt Nam và Trung Quốc trên Biển Đông kể từ năm 2014, khi Bắc Kinh đưa tàu Hải Dương 981 vào khu vực mà Hà Nội nói là đặc quyền kinh tế của mình, làm bùng nổ nhiều cuộc biểu tình trong và ngoài nước chống lại hành động của Trung Quốc. Tuy nhiên, Việt Nam chưa bao giờ kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế như Philippines đã làm để nhận được phán quyết có lợi cách đây 3 năm. Một trong bốn nội dung kêu gọi của tuyên bố Biển Đông hiện đang được lan truyền trên mạng xã hội để lấy chữ ký là chính phủ Việt Nam cần khẩn trương chuẩn bị hồ sơ kiện Trung Quốc ra các tòa án quốc tế thích hợp và cần lên tiếng tố cáo trước Hội đồng Bảo an Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế việc Trung Quốc xâm phạm lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở bãi Tư Chính. Nhà báo Võ Văn Tạo nói với VOA từ Nha Trang, cho rằng việc Quốc hội Việt Nam không ra được nghị quyết để phản đối Trung Quốc gây bức xúc trong người dân và ông ký vào bản tuyên bố Biển Đông cũng vì thấy cần phải đốc thúc chính phủ đưa Trung Quốc ra kiện trước tòa án quốc tế. Đồng ý kiến trên, nhà văn Nguyễn Viện nói với VOA từ thành phố Hồ Chí Minh.
Lý do mà tôi ký vào cái tuyên bố Biển Đông, cái chính yếu là trong đó tuyên bố đề cập tới cái vấn đề Việt Nam cần kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế trong cái việc là việc Trung Quốc đã vi phạm cái chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Thì tôi hoàn toàn tán thành cái điều đó, mặc dù tôi nghĩ rằng có thể Việt Nam hiện nay chưa sẵn sàng để kiện Trung Quốc. Còn cái lý do tại sao Việt Nam chưa sẵn sàng để kiện Trung Quốc thì tôi nghĩ nó có những cái lý do riêng của họ, mà tất nhiên cái lý do riêng của nó thì nó ngoài cái ý chí, cái mong muốn của người dân Việt Nam.
Hai chuyên gia Mỹ, chủ tịch trung tâm Stockton về luật hàng hải quốc tế của trường hải chiến Mỹ James Kraskas và giám đốc chương trình sức mạnh Trung Quốc tại trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế CSIS, bà Bonnie Glaser, tuần trước nói với VOA rằng Việt Nam nên kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế để ngăn chặn hành vi xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam về lâu dài. Ông Kraska cho rằng Việt Nam có rất nhiều khả năng thắng kiện. Giáo sư Carl Thayer của Đại học New South Wales cũng khuyên Việt Nam nên để ngỏ khả năng phải sử dụng hành động pháp lý quốc tế chống lại Trung Quốc theo phụ lục 12 của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển theo tiền lệ mà Philippines đã tạo ra. Vị chuyên gia về Việt Nam nhận định trong bản tin ra ngày 22 tháng 7 rằng việc này sẽ gây sức ép khiến Trung Quốc phải tuân thủ hơn luật quốc tế. VOA không nhận được phản hồi ngay lập tức của Bộ Ngoại giao về việc liệu chính phủ Việt Nam có xem xét kiện Trung Quốc ra tòa hay không. Tòa trọng tài quốc tế ở La Hay hôm 12 tháng 7 năm 2016 ra phán quyết có lợi cho Philippines khi phủ nhận đường lưỡi bò 9 đoạn mà Trung Quốc đặt ra để tuyên bố chủ quyền trên hầu hết khu vực Biển Đông. Phải kêu gọi mọi người lên tiếng, tin ở lòng dân khi có cơ hội và điều kiện thì việc phải đến sẽ đến, như đã thấy trong các vụ phản đối giàn khoan Hải Dương 981 năm 2014, vụ Formosa, vụ luật đặc khu năm vừa qua. Ông Hoàng Hưng, một trong những người tham gia soạn bản tuyên bố, nói với VOA. Tuyên bố Biển Đông hiện có gần 700 cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước tham gia, ký tính đến ngày 28 tháng 7, cho rằng đất nước đang đứng trước tình hình rất nguy hiểm và kêu gọi chính phủ Việt Nam tăng cường nội lực của đất nước làm chỗ dựa cho an ninh quốc phòng. Nói từ thành phố Hồ Chí Minh, ông Hưng cho biết đây là một hình thức biểu tình trên mạng và hy vọng bản tuyên bố sẽ tác động đến lòng dân để tác động đến chính sách nhà nước. Sau khi hoàn tất việc lấy chữ ký vào ngày 30 tháng 7, bản tuyên bố sẽ được gửi theo đường bưu điện đến các vị lãnh đạo nhà nước Việt Nam, theo ông Hưng. Tuyên bố Biển Đông còn kêu gọi chính phủ Việt Nam khẩn trương mở rộng hợp tác quân sự với Mỹ và các nước có chung quyền lợi với Việt Nam ở Biển Đông nhằm bảo vệ Tổ quốc một cách hiệu quả. Nhà báo Võ Văn Tạo, người có nhiều năm phục vụ trong quân đội, cho rằng mặc dù hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Mỹ gần đây được tăng cường nhưng còn hạn chế, và rằng việc Mỹ đưa tàu sân bay và khu trục tới cập cảng Việt Nam hay đi tuần trên Biển Đông không đủ để răn đe Trung Quốc.
Một ngày nào đẹp trời, cái lực lượng chiến đấu của hạm đội 7, hạm đội Thái Bình Dương Mỹ nằm trong hạm đội Thái Bình Dương sẽ trở lại Cam Ranh đóng trú như là cách đây mấy chục năm. Và chỉ khi có việc đó thành hiện thực thì cái đường lưỡi bò mới bị cắt đứt thôi.
Chính sách 3-0 của Hà Nội được nhất quán từ trước đến nay bao gồm việc không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam cũng như không tham gia các liên minh quân sự. Trong bối cảnh đó, giáo sư Thayer cho rằng Việt Nam nên khai thác các thế mạnh cũng như điểm yếu của một quan hệ đối tác chiến lược với Mỹ. Đồng thời, lực lượng tuần duyên Việt Nam nên tăng cường các hoạt động với Nhật và Mỹ, và Hải quân Việt Nam nên đẩy mạnh hợp tác với các cường quốc lớn để tăng cường khả năng bảo vệ lãnh thổ. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng như các quan chức cấp cao của Chính phủ và Quốc hội Hoa Kỳ đã lên án hành động của Trung Quốc trên Biển Đông và bày tỏ ủng hộ đối với Việt Nam trong lúc tranh chấp tại bãi Tư Chính tiếp tục diễn ra.
Dân biểu Elliot Angel, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, mới đây ra tuyên bố về việc Trung Quốc can thiệp vào vùng biển do Việt Nam kiểm soát, trong đó ông lên án Trung Quốc và bày tỏ ủng hộ Việt Nam. Mở đầu tuyên bố của mình, ông Angel cho rằng sự hung hăng của Trung Quốc gần đây ở Biển Đông là một minh chứng đáng lo ngại về một quốc gia công khai xem thường luật pháp quốc tế. Vị Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện khẳng định là chiếu theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, các hành động của Trung Quốc cấu thành sự vi phạm chủ quyền của Việt Nam và các quyền hợp pháp của Việt Nam trong vùng đặc quyền kinh tế, gọi tắt là EEZ. Bên cạnh đó, ông Anjo cũng lưu ý rằng điều quan trọng không kém là hành vi của Trung Quốc đe dọa lợi ích của các công ty Hoa Kỳ hoạt động trong khu vực. Tin tức từ các báo đài khác nhau trong tuần qua cho biết các tàu thăm dò dầu khí của Trung Quốc hoạt động ở bãi Tư Chính thuộc vùng EEZ của Việt Nam. Về phần mình, Việt Nam nhiều lần yêu cầu Trung Quốc rút các tàu đó ra, song Trung Quốc bỏ ngoài tai lời yêu cầu này. Trước diễn biến như vậy, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Elliot Angel bình luận trong tuyên bố của mình rằng động thái quấy rối hiện nay của Trung Quốc là mối đe dọa đối với Việt Nam, đồng thời cũng là bằng chứng cho thấy Trung Quốc sẵn sàng bắt nạt các nước láng giềng. Ông Andrew nhấn mạnh thêm rằng những sự cố như thế này chứng tỏ Trung Quốc ngang nhiên coi thường luật pháp và ngoại giao quốc tế. Vị Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ đưa ra thông điệp rõ ràng trong phần cuối tuyên bố: "Tôi đứng về phía Việt Nam và đối tác trong khu vực của chúng ta để lên án sự hung hăng này." Vị dân biểu Mỹ đưa ra lời kêu gọi Trung Quốc rút ngay lập tức tất cả các tàu khỏi lãnh hải của các nước láng giềng và chấm dứt các chiến thuật bắt nạt bất hợp pháp này. Ông Andrew cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế phải tiếp tục duy trì trật tự dựa trên các quy định và duy trì luật pháp quốc tế.